Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật cung kính ngưỡng bái bạch ni sư trụ trì Tiên Long Phổ Tự, cung kính ngưỡng bái bạch quý sư cô, kính thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử thân mến, hôm nay là ngày rằm tháng 10 năm Giáp Ngọ, quý vị trở về nơi đạo tràng chùa Tiên Long chúng ta trước lễ Phật, sau được sự hướng dẫn của ni sư trụ trì cũng như quý sư cô. Giờ này quy tụ ở nơi giảng đường để nghe học chánh pháp. Lời đầu tiên xin kính an, kính vấn an sức khỏe toàn thể quý Phật tử, kính nguyện hồng ân tam bảo hằng gia hộ cho quý vị thân tâm an lạc, vô lượng kiết tường, vạn sự được đều được như ý. Nam mô Thường An Lạc Bồ Tát Ma Ha Tát. A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử thân mến, phàm nhân chúng ta từ trước đến nay cứ nghĩ tưởng rằng cuộc đời là một vườn hoa tươi đẹp, nơi đó có biết bao nhiêu ong bướm nhẫn nhơ bay lượn, và cứ tưởng rằng hoa sẽ không bao giờ tàn, trăng sẽ không bao giờ khuyết. Nhưng ai có ngờ đâu, hoa nở rồi lại tàn, trăng tròn rồi lại khuyết. Có cái cuộc vui nào kéo dài mãi đến thiên khu đâu. Bởi vì tất cả những hạnh phúc giữa đời thường này chỉ là tạm bợ mong manh, mạng sống của con người chẳng khác nào như những hạt sương long lanh trên đầu cành hoa kẻ lá, thấy đó rồi lại mất đó. Mấy mươi năm bươn chải giữa dòng đời, phàm nhân chúng ta có người chợt tỉnh giấc và nói rằng khi tỉnh mộng lúc tàn canh, giật mình lại thương mình xót xa. Khi sao phong gấm rủ là, giờ sao tan tác như hoa giữa đồng. Lúc thì lên xe xuống ngựa, lúc thì nhà cao cửa rộng, nệm ấm chăn êm kẻ hầu người hạ. Nhưng cũng có lúc thiếu thốn về mặt vật chất, đau khổ về mặt tinh thần. Có những lúc ta cảm thấy hụt hẳng giữa dòng đời và cho rằng cuộc đời sao mà lắm nhiều đau khổ. Thưa quý vị, trải qua bao nhiêu năm ở giữa cuộc đời này, xin hỏi quý vị, chúng ta nhận thức về cuộc đời như thế nào? Đời vui hay là khổ? Thưa quý vị, vui hay khổ?
Khổ.
Vậy xin hỏi quý Phật tử, đời đáng chán hay là không đáng chán?
Đáng chán.
Đáng chán, nhàm chán cõi đời này rồi, phải không? Có nhiều người họ chợt thấy cuộc đời sao mà chán ngán quá, cho nên không biết làm gì. Họ tự nói rằng đời đáng chán hay không đáng chán, thôi cất chén quỳnh, xin hỏi bạn tri âm, mượn cái chén rượu làm người bạn tri âm để gửi gắm tâm sự chán nản cho nó nguôi ngoai nhờ chén rượu. Nhưng sau cái cơn rượu say mềm đó, sau cơn say lúc tỉnh dậy rồi thì lại chán tiếp nữa. Nếu chúng ta chỉ mượn chén rượu, mượn những cuộc vui chung quanh để giải sầu như thế thì sầu lại càng sầu thêm thôi quý vị ơi. Chi bằng ngay bây giờ quý vị hãy nỗ lực tu học Phật Pháp để nhìn cho thấu rõ cuộc đời này, rồi mạnh dạn buông bỏ hết mọi vọng chấp phân biệt, thực hiện theo lời Phật dạy, đoạn ác tu thiện, tích tạo cho mình nhiều công đức phước lành. Bởi vì giữa cuộc đời này không ai giỏi hơn ai đâu quý vị. Có nhiều người tài lắm, tài năng của họ có, thêm một cái họ siêng năng, họ chăm chỉ trong việc lao động làm việc, nhưng mà tại sao làm đâu thất bại đó, làm đâu đổ nợ đó, là do thiếu phước, kém phước. Cho nên nói không ai tài giỏi hơn ai, chẳng qua là do cái phước mà thôi. Nếu quý vị biết tích tạo nhiều phước đức và công đức thì ở giữa cuộc đời này chúng ta sẽ vượt qua được những chướng duyên, nghịch cảnh, tai ách, thiết lập một đời sống bình an. Còn mình kém phước, mình thiếu phước mà gieo trồng cái nhân xấu ác thì chắc chắn chúng ta sẽ gặt hái kết quả khổ đau. Vậy thì hôm nay nhân ngày rằm hạ nguyên, quý Phật tử về chùa lễ Phật, cũng như có một số Phật tử thường xuyên tu học nơi đạo tràng, con xin mạn phép giúp cho quý vị hiểu thêm về lời Phật dạy và xây dựng cho mình một đời sống an vui hạnh phúc. Và đề tài mà xin mạn phép chia sẻ cùng toàn thể quý Phật tử hôm nay đó là nhìn cho thấu, buông cho trót. Nhìn cho thấu đi quý vị. Nhìn thấu cái gì? Cái nhìn của phàm phu về cuộc đời rất là thiển cận. Ta nhìn thấy vạn pháp ở trên thế gian là thường còn, là thật. Cho nên cả cuộc đời này ai trong chúng ta cũng lo chắc chiêu dành dụm, tạo dựng sự nghiệp, nhà cửa, ruộng vườn, và cho rằng đó là cái vĩnh cửu, trường tồn. Nhưng xin thưa quý vị, có cái gì là vĩnh cửu trường tồn đâu? Thân mạng của chúng ta đây còn mong manh vô thường, huống chi là tài sản, sự nghiệp, danh vọng, địa vị, những vật ở ngoài thân. Nó thuộc về của năm nhà, nó không phải là của ta. Thân này còn không phải là của ta, mà nó là của các duyên, thì huống chi là những cái sở hữu phụ tùng nương theo ta mà ta gọi là của ta ư? Thân này còn không thật thì con đâu tài sản đâu. Đức Phật đã giúp cho chúng ta có một cái nhìn thấu triệt về cuộc đời này. Trong kinh Kim Cang Bát Nhã, Phật dạy tóm tắt người học Phật phải nhìn thấu đáo như thế nào đây. nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn, bào ảnh như lộ, diệt như điện, ưng tác như thị quán. Con xin tạm dịch rằng tất cả các pháp hữu vi như đăng ngon giấc mộng đông thì, như trò huyễn hóa không bền chặt, như bọt tan mau mất cấp kỳ, như bóng bên thềm qua lại mất, như sương trên cỏ nắng còn chi, như luồng điện chất không tồn tại, quán sát như vậy mới thật tri. Ngày nay chúng ta hãy gột sạch hết những án mây mù của vô minh của chấp trước, để mở to mắt trí tuệ, nhìn thấy rõ tất cả các pháp hữu vi trên cuộc đời này. Pháp nào gọi là pháp hữu vi? Những cái gì có hình tướng ta có thể sờ mó, đụng chạm, tiếp cận hàng ngày, to lớn như núi, như biển, hay là nhỏ nhất như là một hạt bụi, một hạt cát, tất cả các thứ đó đều gọi là pháp hữu vi. Nó đều mang tính chất vô thường, hư huyễn. Đức Phật dạy chúng ta tất cả các pháp hữu vi nó chẳng khác nào như là mộng, tức là như chim bao. Quý vị thường nghe câu nói giấc mộng nam kha. Quý vị nghe câu nói giấc mộng nam kha, vậy giấc mộng nam kha là cái gì vậy? Vào triều đại nhà Đường ở Trung Hoa, có một người nọ, ông ta tên gọi là Thuần Vu Phồn, có chỗ người ta dịch ra là Thuần Vu Phần. Thuần Vu Phồn, nhà ông trước sân có trồng một cây hòe bóng râm mát. Một hôm, ngày đó là ngày sinh nhật của ông, bạn bè người thân đến chúc mừng sinh nhật. Sau khi chung vui cùng với thân quyến và bạn bè, uống rượu vào say mềm, ông Thuần Vu Phồn ông mới ra ngay gốc cây què. Ông ngủ hồi nào ông không hay, trong nhà không ngủ, ra gốc cây què ngủ. Ông ngủ thiếp đi, trong giấc ngủ ông nằm mộng, ông thấy ông đi đến một cái nước gọi là nước Đại Hòe, nằm ở dưới gốc cây hòe. Rồi nằm mộng thấy mình đi đến một cái nước tên gọi là Đại Hòe. Khi đi đến nước này thì ông được tin nhà vua đang tuyển chọn người tài qua cuộc thi. Ông là một người học cao hiểu rộng, cho nên trong giấc mộng ông đã thấy mình đến đăng ký dự thi. Sau khi dự thi xong, ông được trúng tuyển đậu làm trạng nguyên và được nhà vua gả công chúa cho, sống vinh hoa phú quý. Trong giấc mộng ông thấy ông đã sống một cuộc đời vinh hoa phú quý, nệm ấm chăn êm, bên cạnh vợ đẹp con ngoan, suốt dòng ròng rã 20 năm trời như vậy, và được nhà vua ban cho ông một cái chức, đó là thái thú của quận Nam Kha. Ông làm thái thú của quận Nam Kha, trấn nhậm vùng này. Trên thì được vua yêu thích, dưới thì được người dân kính trọng. Ông có đủ vinh hoa phú quý, danh vọng địa vị có đủ hết, đang sống hạnh phúc ấm êm trong gia đình với vợ đẹp con ngoan, với biết bao nhiêu người yêu thương kính trọng đó. Ông có được những thứ mà người đời này họ thường ao ước mong cầu. Lúc bấy giờ có giặc sang đánh chiếm nước Đại Hòe, nhà vua mới triệu tập hết tất cả những tướng sĩ tài giỏi ra trận để dẹp giặc. Nhưng mỗi lần ra trận đều thất trận, có người bỏ mạng ở giữa trận tiền không trở về được. Cuối cùng nhà vua không biết chọn ai để cầm binh đi đánh giặc. Lúc đó bá quan Văn Võ mới đề nghị thái thú của quận Nam Kha, đó chính là ông Thuần Vu Phồn, là một người được người dân yêu quý kính trọng, tuyển chọn ông cầm quân đi dẹp giặc đi. Nhưng ông là một vị quan văn, không phải là quan võ, Do đó ông đâu có biết điều binh khiển tướng ra sao đâu. Nhưng nhà vua đã ra chiếu chỉ cho ông phải cầm quân đi dẹp giặc. Do đó thái thú của quận Nam Kha, đó là Thuần Vu Phồn, đem một đội binh ra chiến trường để đánh giặc. Ông không có tài năng về điều binh khiển tướng, cho nên trận đó bị thất trận, quân sĩ chết rất là nhiều. Ông suýt một chút nữa là bỏ mạng ở giữa sa trường. Ông đã được người lính hy sinh phá vòng dây để giúp cho ông thoát nạn trở về. Khi trở về, nhà vua bắt tội ông và trục xuất ông đi đến một cái vùng xa xôi hẻo lánh biên giới để ở, và tước hết những chức quyền của ông, không cho ông làm thái thú của quận Nam Kha nữa, đuổi ông đi đến nơi cái vùng gọi là biên địa Hạ Tiện để ở, cắt hết mọi chức tước quyền hành của ông. Trong phút chốc mà bao nhiêu danh vọng địa vị công hầu đều mất hết, cho nên ông mới thất thiểu ra khỏi thành. Vừa ra khỏi thành, ông mới la to lên: trời ơi, tại sao như thế này? Vừa cất tiếng nói: trời ơi, tại sao như thế này? Tất cả đều mất hết rồi. Thì ông giật mình thức giấc. Lúc đó ông thấy ông còn đang nằm dưới gốc cây què. Ông mới chợt tỉnh ngộ rằng cuộc đời chẳng khác nào như giấc mộng. Trong giấc mộng mình thấy đủ hết, vinh hoa phú quý đủ đầy, nhưng mà trong thoáng chốc đều tiêu tan như mây khói. Do đó ông Thuần Vu Phồn đã ẩn vật vào trong núi rừng quan vắng lo tu hành, bởi vì giác ngộ cuộc đời này chẳng khác nào như là một giấc mộng, vinh hoa phú quý mong manh như trong mộng mà thôi. Từ đó mà người ta có một câu nói: giấc mộng Nam Kha, hay còn gọi là giấc hòe đó quý vị. Vậy xin hỏi quý Phật tử, quý vị có nhìn thấy cuộc đời này giống như mộng, giống như chiêm bao không? Người mộng trước, kẻ mộng sau, chung quy đều là mộng cả. Người phú quý đó là mộng lành, còn người mà đang ở trong cảnh bần tiện đó là đang trong cơn mộng dữ đó quý vị. Kẻ vinh hoa là mộng tốt lành, gẫm sự đời nghĩ lại giật mình, thế mới biết phù sinh là mộng ảo. Từ niên thiếu cho đến khi lão mạo, tuy nói rằng trăm năm nhưng mà ngắn chẳng đầy một gang, bởi vì nó chỉ trong một hơi thở ra vào mà thôi. Nếu một hơi thở ra mà không hít trở vào, trả mà không vai trở lại, thì ô hô ngàn năm một giấc im lìm rồi. Mạng người chỉ trong một hơi thở mà thôi, trò đời chẳng khác nào như là giấc mộng. Do đó Đức Phật khuyên chúng ta, tất cả các pháp hữu vi ta phải nhìn thấy nó chẳng khác nào như chiêm bao, như là mộng mị vậy đó quý vị. Mới ngày nào ăn ngon mặc đẹp, nhà cao cửa rộng, lên xe xuống ngựa, đùng một cái trắng tay, vậy mà còn phải vướng dách nợ nần. Có người vướng dách vào nợ nần, vay mượn làm ăn lớn thì vay mượn lớn, vay mượn của nhà nước 5 tỷ bạc, giờ này đùng một cái ngồi ở trong tù. Quý huynh đệ thấy đó, cuộc đời chẳng khác nào như là giấc mộng. Giảng pháp ở trên thế gian này hư huyễn lắm quý vị ơi, chẳng khác nào như là giấc chiêm bao, không có cái gì gọi là bền chắc, vĩnh cửu, trường tồn. Ta phải nhìn cho thấu điều này đi quý vị. Đức Phật lại dạy chúng ta nhìn cuộc đời này, quán sát tư duy, nó chẳng khác nào như là những trò huyễn hóa của các nhà ảo thuật. Nhà ảo thuật có thể biến hóa, họ cầm một cái khăn, họ giãy lên một cái là bầy chim bay ra. Họ có thể biến một cái khối đá trở thành vàng. Nhưng đó là trò huyễn hóa ảo thuật, không có thật đâu quý vị. Chúng ta nhìn thấy cuộc đời cũng vậy, biến hóa giống như nhà ảo thuật, huyễn thuật biến ra vậy đó. Có cái gì là thật sự trường tồn vĩnh cửu? Không có đâu. làm sao giữ được điều không thể. Vốc nước chảy tràn qua kẻ tay, làm sao miên viễn đời dâu bể. Vạn vật vô thường luôn đổi thay mà, làm sao có thể giữ được những điều không thể giữ. Giống như một cái vốc nước, quý vị giơ cái tay của mình lên vốc một vốc nước, nó sẽ chảy luồn qua kẻ tay hết à. Thì làm sao giữ được đời dâu bể, làm sao miên viễn được, bởi vì cuộc đời này bể dâu, thương hải tan điền, ruộng nương biến thành thị trấn, thị trấn biến thành một bãi tha ma. Đó là cái lẽ đương nhiên thường tình. Cho nên làm sao miên viễn đời dâu bể, bởi vì vạn vật vô thường luôn đổi thay đó quý vị. Nó chẳng khác nào như là trò huyễn hóa của các nhà ảo thuật thôi. Họ biến hiện đủ thứ nhưng mà không có thật. Rồi Đức Phật dạy chúng ta phải nhìn vạn pháp ở trên thế gian này, nó chẳng khác nào như là bọt nước. Quý vị giơ tay của mình bắt lên những cái bọt nước, bong bóng nước thử coi, nó có dễ vỡ, nó có dễ tan không? Vớt lên một cái nó tan, nó vỡ liền. Thì tất cả các pháp ở trên thế gian, nhà cửa, ruộng vườn, thậm chí cho đến thân mạng của chúng ta, nó chẳng khác nào như là bọt nước, nó là bọt bèo trên biển cả mà thôi. Mong manh lắm quý vị ơi, chống vỡ chống tan lắm. Hôm nay quý huynh đệ chúng ta đủ duyên hội ngộ ngồi trong đạo tràng Tiên Lâm cổ tự này, nhưng mà chưa biết ngày mai vắng mặt người nào đâu quý vị. Nói như vậy là cũng còn xa xa đó. Bây giờ nói gần hơn, cái sự vô thường gần hơn đây. Đêm nay dài dép bỏ nơi đất, chẳng biết sáng ngày có xỏ vô hay không. Tối đêm nay huynh đệ chúng ta bỏ đôi giày, bỏ đôi dép ở dưới giường, leo lên giường ngủ, chưa chắc gì ngày mai chúng ta bước xuống giường để mang đôi dép lại. Có một cô Phật tử nhà ở tại Kiến Văn, cô có cái quầy bán tạp hóa. Tối nào cũng vậy, cô đến cái quầy hàng của mình đó, rồi văng vẳng nằm ngủ ở đó. Chiều đó 6 giờ cô còn đến chùa Hưng Thiền tụng kinh. Tụng kinh xong rồi cái đi thẳng về, về tới nhà của mình, tắm rửa thay đồ xong rồi ăn cơm rồi xong cái cổ đi ra quầy hàng như thường lệ nằm ngủ. Sáng ra ngủ luôn tới giờ luôn. Ngủ luôn một giấc ngủ ngàn năm một giấc im liềm. Có khi ngủ luôn không bao giờ trở lại. Ai tin chắc rằng bữa nay mình leo lên giường nằm ngủ, ngày mai mình bước xuống giường mang đôi dép dép lại hay không quý vị? Sự vô thường đâu có thể nói trước được đâu. Do đó mạng sống của con người mong manh giống như là bọt nước, dễ vỡ dễ tan lắm. Vạn vật ở trên thế gian cũng vậy, không có cái gì bền chắc đâu quý vị. Người ta thường bảo có ai giàu ba họ, có ai khó ba đời. Cho nên quý vị phải nhận, nhìn thấu rõ điều này nè. Lúc giàu sang đừng có tự kiêu ngã mạn, lúc nghèo hèn cũng đừng có tự ti mặc cảm bi quan chán đời. Mà ta nên biết rằng cái sự vô thường, không biết ngày mai sẽ ra sao, cứ vun trồng những phước lành đi, ta sẽ gặt hái kết quả. Bởi vì nhân như thế nào quả như thế ấy. Muốn biết đời trước mình tạo nhân gì, quý vị không cần đi hỏi thầy bói. Thầy bói đúng, bói cũng không có trúng đâu. Quý vị cũng không cần đi hỏi bất cứ ông đồng bà cốt nào, bởi vì ông đồng bà cốt đó cũng không thể biết rõ được quá khứ của chúng ta. Nhưng quý vị có thể biết được đời trước của mình tạo nghiệp nhân gì, biết rõ được. Vì sao mình có thể biết rõ được? Quý vị cứ nhìn vào cái quả hiện tại mà chúng ta gặt hái đây, khổ hay là vui, thì mình biết rõ cái nhân quá khứ mình gieo trồng như thế nào rồi. Còn muốn biết được tương lai của mình ra sao cũng không cần phải hỏi ai. Quý vị cứ nhìn vào cái nhân hiện tại mà mình gieo trồng đây, cho nên kiếp trước tạo nhân gì muốn rõ, kiếp này xem hiện có hưởng gì, kiếp sau quả báo là chi, hãy xem hiện tại những khi nói làm nào quý vị. Ta hiểu rõ đạo lý nhân quả thông cả ba đời như vậy. Do đó ta luôn tích cực gieo trồng cái nhân tốt lành, để rồi bản thân mình sẽ gặt hái kết quả an vui hạnh phúc. Còn cuộc đời này chẳng khác nào như là bọt nước mong manh, dễ vỡ dễ tan lắm quý vị. Phải nhìn cho thấu điều này đi. Đức Phật lại dạy chúng ta nhìn ở khía cạnh thứ tư. Các pháp hữu vi trên thế gian này nó chẳng khác nào như là bóng vào trong gương, bóng mà trong gương chứ không có thật nghe quý vị. Đó chỉ là cái bóng thôi, đừng có nhận lầm cái bóng cho là thật. Có một anh chàng nọ quê mùa lắm, thì con tạm đặt cho anh ta một cái tên gọi, gọi là Hai Lúa. Anh chàng này một hôm vào dịp Tết, đi chợ Tết, mới bảo với cô vợ rằng: mình ở nhà đi, hôm nay tôi đi chợ Tết, tôi sẽ mua về tặng cho mình một món quà. Khi anh ta đi qua những cái gian hàng bán Tết, thì anh ta mới ghé lại một gian hàng bán gương soi mặt. Anh ta bước lại gần cái gian hàng đó, nhìn vào cái tấm gương, hồi nào giờ đâu có biết cái gương soi mặt là cái gì đâu. Anh ta thấy bóng của mình hiện trong gương, anh ta tưởng lầm quý vị à. Anh ta nói như thế này: à, thấy cái thằng này, cái bắp tay của nó cũng vạm vỡ, tướng tá của nó cũng lực lượng, đâu hỏi thử coi ai bán cái thằng này mua nó về để sai giặt. Anh ta mới bước đến hỏi người chủ: cái này bán bao nhiêu? Người chủ trả lời rằng 5 đồng một cái. Anh ta tính nhẩm như thế này, mướn một người làm cỏ cho mình một ngày thì cũng mất 2 đồng, bây giờ mình chỉ bỏ ra 5 đồng mua cái thằng này về là bắt đầu nó làm đầy tớ cho mình cả đời. Nhưng mà anh chàng Hai Lúa này không biết đó là cái bóng của mình đã ẩn hiện trong tấm gương, không biết, tưởng là cái thằng nào mà nó lại tướng tá vạm vỡ mua nó về làm đầy tớ cho mình. Trả tiền xong, gói kỹ tấm gương, anh ta hăm hở trở về. Mới vừa về bước vô nhà, chàng nhà quê này mới bảo cô vợ: mình ơi, mình đi ra đây, tôi bữa nay tôi mua cái này về cho mình làm mình vui dữ lắm. Bà vợ ở trong nhà bước ra nghe ông chồng nói như vậy, mừng thầm tưởng rằng chồng mua quà tặng cho mình. Khi anh chàng Hai Lúa mở tấm gương ra chìa trước mặt bà vợ, thì bà vợ nhìn vào trong gương, bà vợ thấy bóng của mình hiện trong gương lại tưởng lầm, oà lên khóc nói: cả đời này 10 mấy năm tôi chung sống với mình, tôi có làm lỗi gì đâu, mà hôm nay mình nói mình đi chợ Tết, mình mua quà về tặng cho tôi, té ra mình dẫn con nhỏ này về hả? Cái bóng của chị ta hiện trong gương mà chị ta không biết. Anh chàng kia là Hai Lúa, người chồng thì Hai Lúa, chắc có lẽ cô vợ cũng là Hai Nếp, cho nên không biết cái bóng của mình. Khóc òa lên, đập đầu vừa khóc vừa kể, nói ông chồng ngoại tình dẫn vợ bé về. Bà má chồng nghe cô con dâu làm cái gì mà đấm ngực khóc la kêu than ầm ĩ, bà từ ở nhà sau bà bước ra, bà hỏi tụi bay làm cái gì vậy. Khi nghe nàng dâu kể lại sự tình, bà mới bước đến gần và bà nhìn vào trong tấm gương, thì bà lại tưởng lầm nữa quý vị. Bà mới nói: tao không biết mày nghĩ như thế nào đó con dâu ơi, phải chi mà cái con nhỏ này nó đẹp đẽ thì mày ghen mày khóc, tao không nói gì. Còn đây là một con mẹ già, già cấp hùng thiết luôn, là tại vì bóng của bà hiện trong gương mà bà không biết. Quý huynh đệ nghe câu chuyện đó là những lúc trà dư tửu hậu, người ta thường ngồi lại uống trà uống rượu rồi kể nhau nghe câu chuyện đó. Mình tưởng rằng câu chuyện đó là một câu chuyện khôi hài không có thật, nhưng mà thật sự đó quý vị, có những lúc chúng ta là những nhân vật trong câu chuyện trên, bởi vì lầm chấp cái bóng giả mà cho là thật. Cho nên bao nhiêu lần trong cuộc đời này huynh đệ chúng ta cũng đã bật lên tiếng cười như anh chàng Hai Lúa, và cất lên tiếng khóc như là chị vợ của chàng Hai Lúa, đúng không quý huynh đệ? do gì mình lầm trách cái bóng giả mà cho là thật. Giả thôi quý vị ơi, vậy mà mình chấp cái giả cho là thật, rồi khóc rồi cười nghêu ngao. Trong cuộc sống đời thường này, ta có phải là những nhân vật khôi hài đó hay không? Mình chấp rằng cái nhà này của tôi, ruộng của tôi, giường của tôi, cho nên làm chủ ngôi nhà, làm chủ thửa ruộng, làm chủ thửa đất, thửa vườn là bắt đầu hỉ hả cười rồi. Nhưng mà khi những cái đó nó qua tay người khác, mất mát đi rồi thì bắt đầu khóc bù lu bà la. Của tôi mà, tại sao lại mất đi? Nhưng mà có cái gì là của tôi không quý vị? Có cái gì là của mình không? Quý Phật tử hãy lắng nghe bài Tỉnh Thế Ca của Hòa Thượng Chí Công, là một cao tăng vào triều đại của vua Lương Võ Đế. Hòa Thượng Chí Công có viết một bài ca mà người ta gọi là Tỉnh Thế Ca. Nghe xong cái bài thơ, bài ca này rồi thì quý huynh đệ chúng ta, ai chưa tỉnh sẽ bừng tỉnh. Bởi vì đây là bài Tỉnh Thế, tức là thức tỉnh người đời, thức tỉnh thế gian đó quý vị. Bài đó Hòa Thượng Chí Công viết như thế này: chạy Nam đến Bắc khắp Tây Đông, thấy rõ cuộc đời vốn thật không. Trời cũng không mà đất cũng không, đời người mang mát ở trong vòng. Mặt trời cũng không mà mặt trăng cũng không, đông lìa tây lặng có chi công. Ruộng cũng không mà đất cũng không, thay đổi biết bao chủ nhân ông. Vợ cũng không mà con cũng không, suối vàng trên lộ gặp ai không. Tiền cũng không mà bạc cũng không, chết rồi nhắm mắt hai tay không. Trong kinh Phật dạy không là sắc, bát nhã tâm kinh sắc tức không. Sáng ở chỗ này chiều chỗ khác, đời người ví thể kiếp con ông. Trăm qua khúc nhụy về làm mật, rốt cuộc thân tàn một kiếp không. Tỉnh chưa quý Phật tử, tỉnh chưa? Tỉnh giấc mộng đời đi quý vị. Hòa Thượng Chí Công ngài viết bài ca Tỉnh Thế đó: chạy Nam đến Bắc khắp Tây Đông. Bây giờ chúng ta có chạy khắp nơi Đông Tây Nam Bắc tứ duy thượng hạ, thì quý vị cũng nhìn thấy rõ cuộc đời vốn thật không thôi. Tại sao gọi là không vậy? Khi mình thấy nó có thật sự sờ sờ đây, thân này có nè, nhà có nè, ruộng có, giường có, tiền có, vợ có, con có, tại sao gọi là không vậy? Tại sao ngài nói là không? Bởi vì nó không thật quý vị ơi. Không đây không phải là đối với cái có, không phải là không trơn, mà nó do dân duyên hòa hợp mà sinh ra. Do đó nó không thật, nó hư huyễn vô cùng. Nó do sự tạo tác mà sinh ra, do đó nó hư huyễn không thật, vô thường lắm quý vị. Cái không đây là không thật đó nha. Đời người mang mát ở trong vòng. Trong vòng cái gì đây? Sanh lão bệnh tử, phải không quý vị? Chúng sinh rồi phải bị già, không ai thoát khỏi lúc qua canh tàn. Chúng sinh bệnh tật đa mang, ít ai sống được bình an mạnh lành. Chúng sinh cái chết sẵn dành, không ai thoát khỏi tử sinh đến kỳ. Chúng sinh rồi phải biệt ly, giả từ tất cả ra đi một mình. Mang theo gánh nghiệp ba sinh, theo ta như bóng theo hình chẳng tha. Ai rồi trong chúng ta cũng phải trải qua cái quy luật sanh lão bệnh tử, là quy luật của một đời người mà. Cho nên nói đời người mang mát ở trong vòng, trong vòng đó thôi, sanh lão bệnh tử thôi. Mặt trời cũng không, mặt trăng cũng không, đông lìa tây lặn có chi công. Ai bảo rằng mặt trời mọc ở đằng đông, lặn ở đằng tây? Lầm rồi quý vị. Mặt trời luôn chiếu sáng, nhưng do gì trái đất quay? Khi trái đất quay, nửa phần của trái đất được tiếp nhận của ánh sáng mặt trời ta gọi là ban ngày. Nửa phần trái đất không tiếp nhận được ánh sáng của mặt trời ta gọi là ban đêm. Chứ mặt trời không có mọc và cũng không có lặn, nó hằng chiếu sáng, không có mọc, không có lặn. Mà do gì trái đất quay quý vị ơi? Sự vận hành của trái đất nó xoay chuyển, cho nên nửa phần trái đất tiếp nhận ánh sáng mặt trời ta gọi là ban ngày, còn nửa phần kia tối đen thì ta gọi là ban đêm, vậy thôi. đông lìa tây lặng có chi công, không có cái gì gọi là công cả. Ruộng cũng không mà đất cũng không, thay đổi biết bao chủ nhân ông. Mình nói là mình chủ của ngôi nhà này, chủ của miếng ruộng, miếng giường, miếng đất. Sai rồi quý vị. Mình có làm chủ được không? Nếu chúng ta làm chủ thì phải làm chủ có quyền hoài, nhưng mà thay đổi, thay tên, đổi chủ không biết bao nhiêu lần. Nó không phải là của ta đâu. Bởi vì thay tên đổi chủ không biết bao nhiêu lần, thay đổi biết bao chủ nhân ông. Nay nó ở tay người này, mai nó qua tay người khác mà thôi. Do đó ruộng cũng không mà đất cũng không, nhà cũng không mà ruộng cũng không, quý vị ơi. Có một hôm nọ, vua Tề Cảnh Công đứng ở trên đỉnh núi cùng với bầy voi đang ngắm cảnh đẹp. Nhìn thấy gian sang đất nước của mình nguy nga đẹp đẽ quá. Bỗng nhiên nhà vua bật lên tiếng khóc khóc òa, khóc nức nở. Cái bầy nịnh thần á, bầy voi mà nịnh thần á, thấy nhà vua khóc cũng khóc òa lên. Nhà vua vừa khóc vừa kể: gian sang đất nước của trẫm đây hùng vĩ quá, đẹp đẽ quá, nguy nga quá, cẩm tú quá. Nhưng mà trẫm tiếc là gì? Cái tuổi của mình quá già, không thể sống đời, sống kiếp lại làm chủ đất nước này. Lúc đó Án Tử, tức là Án Anh, là tướng quốc của nước Tề, cũng đứng kế bên. Thấy nhà vua khóc như vậy, Án Anh mới bảo rằng: bệ hạ ơi, nếu ai cũng nghĩ như bệ hạ đó, nếu tiên dương khi xưa cũng nghĩ như bệ hạ và sống đời sống kiếp để làm chủ gian sang đất nước này, thì ngai vàng bây giờ đâu đến tay của bệ hạ. Vạn pháp ở trên thế gian vô thường, tiên dương qua đời thì mới để lại gian sang đất nước này, ngai vàng này cho bệ hạ. Nếu mà được sống hoài, sống mãi làm chủ đất nước gian sang thì giờ này bệ hạ không có ngồi trên ngôi cửu đỉnh đâu bệ hạ à. Nhà vua nghe đến đây nói: ờ phải rồi ha. Phải không quý vị? Phải điều này không? Nó vô thường là vậy đó. Cho nên ruộng cũng không mà đất cũng không, nhà cũng không mà vườn cũng không, thay đổi biết bao chủ nhân ông. Rồi đến vợ cũng không mà con cũng không, suối vàng trên lộ gặp ai không? Vàng cũng không, bạc cũng không, chết rồi nhắm mắt hai tay không. Vợ cũng không mà con cũng không, suối vàng trên lộ gặp ai không? Khi mà ở nơi suối vàng, tức là huỳnh tuyền, chết đi rồi có đi chung một đường hay không quý vị? Cha mẹ ân thâm rồi cũng phải biệt, vợ chồng nghĩa nặng cũng chia ly. Tình đời nào khắp bầy chim chung nhau ngủ, đại hạn đến thời ai nấy đi thôi. Khi vô thường đến, mỗi người theo nghiệp mà ra đi, không có đi chung một đường đâu. Vợ chồng con cái thương yêu cách mấy cũng bỏ lại hết rồi. Khi xưa có một ông vua nọ rất sủng ái một bà hoàng hậu, bà sắc nước phương trời tuyệt đẹp. Lúc mà hoàng hậu chết đi rồi, bà hoàng hậu này nương vào sắc đẹp của mình kiêu căng ngã mạn, hống hách lắm quý vị. Sau khi chết đi rồi, nhà vua không cho đem chôn xác của hoàng hậu, để cái xác đó. Nhà vua đi qua đi lại ngắm nhìn, rồi ngồi kế bên than khóc kể lể: hậu ơi, hậu đành lòng bỏ trẫm sao hậu ơi. Cứ ngồi kể lể khóc than như vậy mãi mà không cho tẩn liệm chôn xác hoàng hậu. 3 ngày nhà vua ngồi cạnh bên ngoài. Lúc đó có một vị thiền sư này là người tu hành chứng đắc được lục thông, biết rõ là khi thần thức của bà hoàng hậu vừa bỏ cái thân tiền ấm này đã tái sanh trở lại, họ nhận cái thân hậu ấm làm một con bù xích. Một bà hoàng hậu sau khi chết tái sanh trở lại làm con bù xích. Tại sao mà bà tái sanh làm con bù xích vậy? Nương vào sắc đẹp của bà hống hách, bà tự cao, bà thường hay mắng nhiếc những người tỳ nữ: tụi bay là đồ hư, đồ hôi, thối. Cho nên sau khi bà chết, bà sanh lại làm con bù xích hôi thối. Lúc đó nhà vua còn ngồi ở bên giường nơi để xác của hoàng hậu, đập đầu khóc lóc, kể lể kêu than. Thì Bá quan văn võ thấy không ổn rồi. Ông vua bỏ hết việc triều chính mà ngồi bên này, cứ là ngồi khóc bên một cái xác chết như vậy không lợi ích gì, mới thỉnh cầu vị thiền sư chứng đắc lục thông này đến khai thị cho nhà vua. Vị này là một vị tổ đã có được thần thông diệu dụng quảng đại, mới bảo rằng: bệ hạ có muốn đi gặp hoàng hậu hay không? Nhà vua lật đật nói: muốn, tôi muốn gặp lắm. Có bà ta giờ này đang ở đâu? Lúc đó vị tổ bảo rằng hoàng hậu đập chết rồi, tái sanh trở lại làm con bù xích. Bây giờ bệ hạ có muốn gặp hay không? Nhà vua nói: muốn gặp để hỏi bà ta sao, tại sao lại bỏ đi sớm như vậy, để cho nhà vua phải ngày đêm trông nhớ. Vị tổ đó nói: nếu mà muốn gặp hoàng hậu thì phải đổi cái thân tướng của mình đồng với thân tướng của bà ta thì mới có thể thông cảm nghe được tiếng nói và có thể thấy được bà ta. Ông vua cũng chịu luôn: nhờ thần lực của ngài, ngài giúp cho tôi biến đổi thân tướng của mình. Vị tổ đó mới dùng thần lực biến ông vua trở thành một con bùi xích đực. Con bùi xích này chính là do ông vua biến hóa ra đó. Đi tìm bà hoàng hậu là con bùi xích cái, giờ này là bà ta đã có chồng rồi, có người khác rồi. Nhà vua với thân tướng của con bùi xích bò lại mới nói: hậu ơi, hậu ơi, hậu có nhìn ra trẫm hay không? Trẫm đây nè, trẫm nhờ thần lực của tổ sư giúp cho trẫm đi đến đây để tìm hậu nè. Lúc đó bà hoàng hậu với thân tướng của con bồ xích đó kêu cái người chồng mới của mình là con bồ xích kia ra đá ông này, đập ông này túi bụi và mắng nhiếc, dùng những lời nặng nề để mắng nhiếc nhà vua với thân tướng của con bồ xích. Trước cái cảnh tượng đó, thấy bà vợ của mình quá phũ phàng đối với mình rồi, ông vua này bị con bồ xích kia đập bể đầu u tráng luôn, cho nên mới vội kêu lên: đại sư ơi, đại sư, xin ngài cứu tôi, cho tôi quần lại thân tướng như trước đi, tôi không muốn tìm bà hoàng hậu này nữa rồi. Nhà vua vừa cất tiếng như vậy thì vị tổ sư thâu thần lực lại, khiến cho con bùi xích biến hóa trở thành vị vua y như cũ. Ông vua mới nói: đem chôn quách cái xác cho rồi, đem chôn quách cái xác đi. Mấy ngày trời nhà vua ngồi bên xác chết của bà hoàng hậu khóc than kể lễ tiếc nuối. Bây giờ chứng kiến tình cảnh bà ta tái sanh trở lại đời sau, bà ta quên mất tiêu rồi. Thấy một con bùi xích đực khác đến ve vãn mình, cho nên bảo cái người chồng mới của mình đó ra đập cái ông này. Ông này đập bị bù đầu bể trán, cho nên bảo rằng: đại sư ơi, thâu thần lực lại đi, cho tôi hoàn thân tướng lại đi, tôi không muốn tìm cái bà này nữa rồi. Câu chuyện đó để gửi gắm cho chúng ta một lời khuyên: cha mẹ ân thông rồi cũng phải biệt, vợ chồng nghĩa nặng cũng chia ly. Bởi vì tình đời nào khác như bầy chim chung nhau ngủ, đại hạn đến thì mạnh con nào nấy bay đi thôi quý vị. Cho nên nói vợ cũng không mà con cũng không, suối vàng trên lộ gặp ai không, nhắm mắt rồi thì đường ai nấy đi mà thôi, tái sanh trở lại đời sau là quên mất rồi quý vị. Tiền cũng không mà bạc cũng không, chết rồi nhắm mắt hai tay không. Mình bảo rằng tiền của tôi, bạc của tôi, vàng của tôi, nhưng mà có cái gì là của tôi không? Tiền của nó thuộc về năm nhà. Thứ nhất là nhà nước, một trận lũ lụt sóng thần là cuốn phăng hết tất cả. Thứ hai là nhà lửa, một trận hỏa hoạn thiêu hủy chẳng còn. Thứ ba nó thuộc về nhà giặc, giặc trộm và giặc cướp. Thứ tư nó thuộc về nhà con, gặp đứa con xì ke ma túy rượu chè cờ bạc, gọi là tán gia chi tử thì thôi tiêu hết. Thứ năm là nhà vua, nếu làm ăn bất chánh nhà nước tịch thu tài sản. Tiền của nó thuộc về năm nhà, không bền chắc như vậy đó. Tại sao chúng ta bảo rằng của mình? Nó không phải của mình. Tiền cũng không mà bạc cũng không, chết rồi nhắm mắt hai tay không, sống mà còn không giữ được, đây đừng nói sau khi chết. Sống nó cũng từ nơi tay người này qua tay người khác. Cho nên nói ác bạc chi mi lắm hỡi tiền, mi làm nhân loại quá ra điên, Mi tô mặt nạ đen ra trắng, mi vẽ nhân tình thẳng qua xiên. Mi xuôi thế giới đâm nhau mãi, ác bạc chi mi lắm hỡi tiền. Người ta chê trách đồng tiền nó ác độc, nhưng nó là một vật vô tri, làm gì ác với hiền, phải không quý vị? Nó là vật vô tri mà, tại sao chúng ta lại nói nó là ác độc? Chẳng qua là cái tâm tham đắm mê nhiễm tiền của mà khiến cho con người mất đi lương tri, mất đi lương tâm của mình, làm những chuyện sai trái tội lỗi rồi đổ thừa đổ lỗi cho đồng tiền nó ác. Đồng tiền nó nặng lắm, nó mạnh lắm quý vị ơi. Người ta bảo rằng không có cái gì mạnh bằng sức mạnh của đồng tiền. Tiền là tiên là Phật mà, là sức bật của lò xo, là thước đo của lòng người, là nụ cười của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà của danh vọng, là cái lọng để che thân, là cán cân của công lý. Ôi đồng tiền hết ý. Nhưng đồng tiền có mua được hạnh phúc hay không? Có những người có tiền mà vẫn đau khổ dài dài đó quý vị. Nó vẫn có sự giới hạn của đồng tiền. Cho nên quý Phật tử xét thấy không có cái gì là của mình hết, nó của năm nhà đó, tiền của thuộc về năm nhà. Trong kinh Phật dạy không là sắc, Bát Nhã Tâm Kinh nói sắc tức không. Sáng ở chỗ này, chiều chỗ khác, đời người như thể kiếp con ông chạy quần quật tối ngày, từ sáng đến chiều, từ ngày này qua ngày nọ, suốt kiếp, suốt tháng quanh năm, cả một đời người chúng ta tất bật chạy đuổi, sáng chạy tây rồi tối chạy đông. Lòng người tham muốn tỷ như con ông, trăm qua hút nhụy về làm mật, rốt cuộc thân tàn một kiếp không thôi. Đời người có giống như kiếp của con ông không quý vị? Bay khắp nơi để làm chi, chạy khắp nơi để làm chi, kiếm có tiền. Giống như con ong đi khắp nơi tìm hoa để hút về làm mật, làm nhụy, được một cái tổ mật rồi thì bắt đầu con người rinh đi mất à. Rốt cuộc thân tàn một kiếp không thôi. Do đó kính khuyên toàn thể quý Phật tử quán thấy các pháp ở trên thế gian nó vô thường, nó mộng huyễn không thật vậy đó. Chẳng khác nào như là bóng trong gương, chẳng khác nào như là xương trên đầu, cành hoa kẻ lá. Sáng ra quý vị ra nhìn ở vườn hoa, trên những đầu hoa kẻ lá đó, thấy những hạt xương long lanh, khi mặt trời mọc lên thì những hạt xương liền tan biến. Giảng pháp ở trên thế gian cũng dễ vỡ chóng tan, y như là xương vậy đó quý vị. Rồi nó chẳng khác gì như là lằn điện chết. Khi trời chuyển mưa đó, chúng ta thấy hai lằn điện âm dương giao hợp cùng nhau phát ra tia sáng, ta gọi là ánh chớp hay là điện chớp. Điện chớp chớp ngang cái rồi mất tiêu. Thì đời người cũng vậy, giống như một cái lằn điện chớp vậy đó. Nhanh lắm quý vị ơi, xẹt ngang cái rồi đứt mất một đời người. Nhìn cho thấu điều này đi, có cái gì là thật đâu. Thân này cũng không thật. Nếu thân này là thật thì chúng ta phải gìn giữ nó muôn đời. Sống cao lắm là 100 năm thôi, ai cũng phải đi về hết quý vị. Nếu chúng ta không nhìn thấu vạn pháp ở trên thế gian là vô thường, là vô ngã, là hư huyễn, là không thật, thì không bao giờ quý vị có thể buông xuống được. Cho nên nói chủ đề chúng ta học hôm nay là nhìn cho thấu. Vậy xin hỏi quý vị, quý Phật tử chúng ta nhìn thấu được cuộc đời chưa? Thấu chưa quý vị? Nếu mà mấy mươi năm chúng ta sống giữa cuộc đời này nhìn không thấu là quá dở đi quý vị ơi. Thăng trầm vinh nhục, thạnh suy được mất, cứ như thế mà nó chìm nổi lên rồi xuống, nổi trôi phiêu linh lắm, không có cái gì bền chắc cả. Khi đã nhìn thấu rồi, bây giờ chúng ta mạnh dạn bước qua giai đoạn thứ hai, buông cho trót. Nhìn thấu rồi thì buông một cách dễ dàng lắm. Có nhiều người nói: cô ơi, tại vì quý cô quý thầy ở trong chùa cho nên nói là buông một cách dễ dàng, chứ tụi tôi còn ở tại gia, gia duyên còn bận buộc, buông làm sao được. Con xin thưa với toàn thể quý Phật tử rằng nếu quý vị bảo rằng bây giờ mình chưa buông được, thử hỏi vô thường đến ngay bây giờ mình có buông không? Tử thần đến rồi mình có buông không? Cũng phải buông thôi. Nói bây giờ chưa buông được, đi đâu cũng phải lo lắng cho cái nhà, miếng giường, miếng ruộng, lo cho đứa con, lo cho thằng cháu nội, cháu ngoại, buông chưa được. Nhưng mà ngay giây phút này tử thần đến, chúng ta cũng phải buông thôi quý vị ơi. Có một cái ông nọ tên là Trương Tổ Lưu. Bạn của ông sau khi đã xuất gia một thời gian trở về quê thăm nhà, ghé thăm người bạn chí thân là ông Trương Tổ Lưu, mới đến khuyên ông vậy chứ. Cả đời ông cũng đã nhọc nhằn lao khổ, tranh danh đoạt lợi, tạo không biết bao nhiêu nghiệp thiện ác để lo cho gia đình, cho quyến thuộc rồi. Bây giờ tuổi già rồi, khuyên ông buông bỏ hết tất cả để lo niệm Phật đi, chuẩn bị hành trang về quê của mình. Ông Trương Tổ Lưu nói: tôi cũng muốn an tâm niệm Phật lắm, nhưng mà tôi còn ba điều chưa làm được. Quý vị biết điều gì không? Điều thứ nhất là tôi chưa cưới vợ cho thằng con trai lớn của tôi. Điều thứ hai là tôi chưa gả chồng cho đứa con gái út. Điều thứ ba là tôi chưa xây dựng mồ yên mã đẹp cho ông bà tổ tiên mình. Khi nào tôi làm xong ba việc đó rồi thì tôi mới an lòng ngồi đó lo niệm Phật, lo tu. Lúc ấy bạn của ông mới dùng những lời tha thiết nói rõ mạng sống vô thường, mong manh tạm bợ, tử thần không cho ta chờ, ta đợi, ta hẹn. Lúc đó ông đâu có nghe đâu. Ông nói chừng nào ông làm xong ba việc đó ông mới an lòng ngồi đó niệm Phật lo tu. Chưa đầy một tháng nữa quý vị, thì ông Trương Tổ Lưu đã qua đời, đã đứt bóng rồi. Người bạn này trở về nơi quê nhà thì thấy nấm mồ của ông đã xanh cỏ rồi. Bước ra nơi nấm mồ của ông, nơi mộ địa để chôn ông đó, vị tăng này mới viết một bài kệ lên mộ bia, và bài kệ đó vẫn còn lưu giữ mãi: bạn tôi tên là Trương Tổ Lưu, khuyên người niệm Phật hẹn ba điều, ba điều chưa vẹn vô thường đến, khá tiếc diêm dương chẳng nể nhau. Diêm dương có nể người nào không? Diêm dương chủ định tam canh tử, định bất lưu nhân đáo ngũ canh. Diêm dương đã định canh ba là anh phải chết, không bao giờ cho anh nán lại đến canh năm đâu. Có một người nọ, ông này cũng y hệt như vậy đó, cũng nói là chưa làm tròn bổn phận, chưa lo lắng được cho gia đình, cho nên không thể an lòng niệm Phật được. Cái chết nửa đêm ngủ cái đi luôn, chết xuống dưới Diêm Dương. Diêm Dương mới kêu ông ta lại, ông ta còn kêu ca nha. Ông ta nói như thế này: sao mấy ông làm ăn gì ở dưới đây làm ăn thua ở trên nhân gian? Nhân gian của tụi tôi làm ăn cái gì là có trình tự đàng hoàng. Muốn mời ai đi đâu, muốn dẫn ai đi đâu thì cũng phải gửi thư trước báo động cho người ta, báo cho người ta biết là ngày mấy tháng mấy lúc mấy giờ mời đến chỗ địa điểm nào đó, thời gian là mấy giờ để họp hay là để dự lễ gì đó. Mấy ông muốn dẫn tôi xuống dưới đây, bắt tôi về đây cũng phải gửi thư báo tin cho tôi biết trước để tôi chuẩn bị. Tại sao mà mấy ông làm ăn ở dưới này làm ăn bê bết quá? Diêm Dương mới đập bàn một cái rầm và bảo rằng: hãy im đi, cái thằng kia là cái thằng lẻo mép, ngươi đừng có bài chuyện ra mà nói nữa nghe. Tại sao ngươi biết ta không báo động cho ngươi? Chẳng những ta báo động cho ngươi mà ta báo động rất nhiều người. Tại vì các ngươi không nhìn ra, không thấy hả? Không tiếp nhận được cái thư báo của ta sao? Ông này ông nói: ngài bảo ai đến báo động cho tôi, gửi thơ cho tôi đâu, bây giờ kêu cái người đó ra làm bằng chứng đi, chứ không có ai đến báo động, không ai đến báo trước cho tôi hết. Diêm Dương mới bảo rằng: ngươi nói là không ai đến báo trước cho ngươi sao? Ngày nào ta cũng sai các vị sứ giả lên báo động hết, mà tại vì các ngươi mù mờ không nhận ra mà thôi, giờ còn đổ lỗi cho ta nữa hả? Ông kia ông nói giờ đưa người ra làm bằng chứng, ai đến để báo cho ông biết trước đâu. Diêm Vương bảo rằng ông có bao giờ thấy người già chưa, bản thân ông có già không? Ông này ông nói là tôi 70 tuổi rồi. Ông 70 tuổi rồi ông không già hả? Ông thấy bản thân mình già và những người già ở chung quanh, làn tóc bạc, cái lưng nó mỏi, cái chân nó run, cái răng nó rụng, là đó là sứ giả mà ta sai đến báo động cho các ngươi rồi đó. Vậy thì xin hỏi quý Phật tử nơi đây có nhận được điện tín của Diêm Vương chưa? Qua làn tóc bạc, qua cái răng rụng, qua cái lưng còng, qua cái chân mỏi, đó là điện tín của Diêm Vương báo động cho mình rồi đó quý vị. Rồi Diêm Vương lại sai người đến báo động. Chúng ta có thấy những người bệnh chưa? Quằn quại nằm trên giường bệnh, đau đớn muốn chết mà chết không được, muốn sống mà sống không yên đó quý vị. Có một cô Phật tử ở tại thành phố Hồ Chí Minh, mẹ cô nằm một chỗ là người thực vật đã hơn 30 năm rồi. 17 tuổi thì bị mù đôi mắt. Xong rồi đến năm 50 tuổi thì bà ta lại nằm một chỗ, mà đến năm nay là nằm trên 30 năm, 35 năm có rồi. Nằm một chỗ vậy đó, không biết gì hết, không nói năng, không gì cả. Cứ vài tiếng đồng hồ con cháu nó lợi nó đút cho một miếng nước súp, nước mà sinh tố đó nha, nấu súp xong rồi xay giống như sinh tố vậy đó, lỏng lỏng vậy đút vô miệng vài muỗng, mà 2-3 tiếng đồng hồ lại đút vài muỗng. Mà sống gần 35 năm, hơn 35 năm như vậy rồi quý huynh đệ, muốn chết chết không được. Con của cổ là Phật tử nha, quen biết rất nhiều bác sĩ mới năn nỉ nó, bác sĩ ơi bác sĩ làm ơn làm phước chích một mũi thuốc cho mẹ con đi cho ngon cho rồi. Bác sĩ nói tôi lại mấy bà, mấy bà làm ơn làm phước để cho tôi làm ăn. Tôi là bác sĩ cứu người chứ không có giết người, không có thể nào chích mũi thuốc cho bà ta đi đi ngon đi ngọt được. Mà nằm chỗ hoài vậy đó quý huynh đệ, bây giờ vẫn còn sống. Lúc mà người này còn mạnh khỏe, còn đi đứng tới lui đó thì 80 kg, mà bây giờ bước vào thăm thì con giật mình. Một em bé khoảng chừng 8-9 kg rút lại, nằm ba mấy năm nó rút lại còn giống như em bé, xương sườn xương sống lồi lên bao nhiêu cái mình đếm được hết, ốm cỡ đó đó, đau đớn vô cùng. Vậy mà muốn chết chết không được quý huynh đệ. Đâu phải nói chết là dễ đâu, phải không? Nói chết mà đi một cái ngon, cái ngọt, ngủ đêm tới sáng đi luôn thì quá khỏe rồi. Nhưng mà có người sống sống không yên, chết chết không được. Do đó con kính khuyên toàn thể quý Phật tử, hãy ý thức giác ngộ đến sự sống chết vô thường đó. Diêm Chúa đã bắn tinh chúng ta qua làn tóc bạc, qua cái răng rụng, qua cái lưng còng, qua cái chân mỏi rồi đó quý huynh đệ. Tiếp nhận điện tín của Diêm Vương thì phải mau mau niệm Phật đi, để chuẩn bị hành trang trở về quê hương của mình. Nếu không chúng ta sẽ là những người lữ khách hoang mang giữa nẻo đường ba cõi, giữa ngã ba đường không biết định hướng về đâu. Lúc đó hoảng hốt sợ hãi kinh cuồng là bởi vì không định hướng lối về. Ngay bây giờ chúng ta đã định hướng cuộc hành trình của mình rồi. Quý huynh đệ biết rõ sau khi thân hoại mạng chung mình đi về đâu chưa? Quyết định chưa? Về đâu quý huynh đệ? Nhiều người nói là tôi tu tu vậy đó, tôi chỉ gieo trồng cái nhân đời sau thôi, tôi nguyện đời sau tái sanh trở lại, bỏ thân nữ mang được thân nam. Bởi vì thân người nữ khổ quá đi, đời này tôi mang thân phận của người nữ quá nhiều đau khổ, tôi đời này tôi ăn chay, tôi niệm Phật, tôi làm lành lánh dữ là gieo trồng cái nhân để đời sau chuyển nữ thành nam. Nhưng mà xin quý vị nào có cái tâm nguyện như vậy, gặp quý ông nam hỏi thử quý ông nam coi, làm nam thân tướng đại trượng phu có sung sướng hay không, có sung sướng hay không quý ông? hay là cũng đau khổ dài dài? Tại sao chúng ta không muốn giải thoát sanh tử luân hồi đau khổ mà lại muốn trở lui trong dòng sanh tử để tiếp tục với những chuỗi ngày lang thang trong kiếp sống luân hồi này nữa hay sao? Đường sanh tử lắm nhiều nguy hiểm, đường sanh tử lắm nhiều đau khổ quý huynh đệ ơi. Cho nên kính khuyên các vị buông hết mọi phân biệt chấp trước. Nếu không buông thì tử thần đến cũng phải buông thôi, bắt buộc lúc này cũng phải buông, cũng phải đi thôi à. Mà lúc đó mình không muốn buông, bắt mình buông, dằn dưa kéo cái kiểu đó thì như thế nào? Khổ lắm quý vị. Nhìn cho thấu đi để rồi buông cho trót. Mạnh dạn mà buông xuống hết mọi vọng chấp phân biệt. Bởi vì không có cái gì là ta là của ta cả. Buông bỏ hết mọi vọng chấp đó đi quý vị. Sở dĩ cuộc đời này phiền não khổ đau nhiều là do gì? Sự chấp ngã đó. Chấp cái ta, cái của tôi, của ta. Nhưng mà không có cái gì của tôi, của ta. Nhìn cho thấu rồi bây giờ mình mới buông cho trót được. Nhiều người thấy quý Phật tử đi chùa làm phước, bố thí, cúng dường, phóng sanh, đúc chuông, tạo tượng. Cái nói thì sao quý vị biết không? Nhiều người này ở ngoài, phàm nhân ở ngoài thấy như vậy, thấy Phật tử làm phước, bố thí, cúng dường mới nói: sao mà có tiền không biết xài, cho tụi tôi xài chơi đi. Đi bố thí, đi cúng dường chi? Không biết xài để đưa người ta xài chơi. Bộ mình ngu, mình không biết xài sao quý vị? Nhưng mà mình biết xài đồng tiền đúng ý nghĩa, đúng chỗ. Quý vị biết tại sao người Trung Hoa họ thờ thần tài không? Người Trung Hoa họ thờ cái vị thần tài đó. Mà bây giờ mình cũng bắt chước mình thờ thần tài thổ địa. Cái vị thần tài mà người Trung Hoa thờ đó chính là Phạm Lãi. Sách sử ghi lại Phạm Lãi là bầy tôi của Diệt Câu Tiễn. Khi Diệt Câu Tiễn bị mất nước dưới tay của Ngô Phù Sai thì đã đem nàng con gái đẹp nhất của nước Việt, đó là Tây Thi, để gả cho Ngô Phù Sai. Sau này trải qua nhiều năm thì Diệt Câu Tiễn đã giết được Ngô Phù Sai và lấy lại, khôi phục lại đất nước của mình. Phạm Lãi và Văn Chủng là hai vị quan rất trung thành đối với Diệt Câu Tiễn. Trong thời gian Diệt Câu Tiễn mất nước thì nhờ công lao của Phạm Lãi và Văn Chủng rất nhiều. Nhưng khi mà Diệt Câu Tiễn khôi phục lại được đất nước rồi thì Phạm Lãi viết lá thơ gửi cho Văn Chủng nói như thế này: Diệt Câu Tiễn là hạng người có quả cùng ông ta chia, nhưng mà có phước chưa chắc cùng ông ta được hưởng đâu nha. Tôi khuyên ông đừng ngồi đây mà chờ ban thưởng bổng lộc công hầu, có chừng nguy hiểm đến tánh mạng đó. Nói xong rồi gửi lá thơ cho người bạn đồng triều là Văn Chủng rồi, thì Phạm Lãi bỏ đi biệt tích, đổi tên đổi họ luôn. Từ đó không ai còn nghe danh tánh của Phạm Lãi nữa, mà ông ta đã đi đến cái đất Đào, đổi tên là Đào Chu Công. Ông ta là một thương nhân, trở thành một thương nhân buôn bán rất giỏi, có kiến thức làm ăn, siêng năng chăm chỉ làm việc buôn bán. Chẳng bao lâu tài sản của ông khuếch trương lên và trở thành một tỷ phú. Giàu có vậy đó, ông đem tiền của ra bố thí cúng dường hết. Hết tiền rồi ông đi buôn bán nữa, có tiền ông bắt đầu bố thí tiếp. Và trong lịch sử Trung Hoa người ta ghi nhận cuộc đời còn lại của Phạm Lãi đây, khi đã đổi tên Đào Chu Công thì ông đã 3 lần tài tán và 3 lần tài tụ. Có nghĩa là bố thí cho hết rồi thì nó tụ lại, nó có lại. Và sau khi Phạm Lãi chết đi rồi thì người đời lúc bấy giờ tán thán ca ngợi và cho ông là một vị thần tài, bởi vì ông tạo ra tiền của tài sản rất giỏi và cũng đã sử dụng đồng tiền rất đúng ý nghĩa. Vị thần tài mà người Trung Hoa thờ là thế đó. Bây giờ chúng ta cũng bắt chước thờ thần tài, sáng ra cắm cây hương nơi bàn thần tài, thổ địa giái lâm râm, xin thần tài mang tài lộc đến cho mình, mà không bắt chước công hạnh của vị thần tài phạm lãi này thì có tiền không, có lợi lộc không quý huynh đệ? Không ai đem tiền của lợi lộc đến cho mình đâu. Trời không có ban, thần linh cũng không có ban cho chúng ta, mà chính chúng ta tự là một vị thần tài để gia trì cho mình. Và tất cả những cái việc phước lành đó chính là vị thần tài hộ mạng cho mình. Muốn trở thành tỷ phú, muốn trở thành người giàu, muốn bán cái nghèo để mua cái giàu, kính khuyên toàn thể quý Phật tử phát tâm bố thí cúng dường. Nhưng mà có người buông không được quý vị, bỏ đồng tiền ra bỏ không nổi. Coi đồng tiền nó nặng còn hơn là người ta, người đời nói đồng tiền nó nặng hơn bánh xe bò. Bánh xe bò còn nhẹ đó quý vị ơi, đồng tiền nó còn nặng hơn thế nữa nha. Cái sức mạnh của đồng tiền, cái giá trị của đồng tiền nó có thể che mờ đôi mắt của con người, khiến cho con người mờ mịt, chẳng còn biết phân biệt thiện ác phải trái, chánh tà chân ngụy gì nữa cả. Chính vì đồng tiền mà đã khiến cho con người mù mờ lầm lũi trong bóng tối của vô minh, của tạo nghiệp, gây tạo không biết bao nhiêu tội lỗi, cũng do vì sức mạnh của đồng tiền, do vì lòng tham nhiễm nơi tiền của mà ra. Khi quý vị đã nhìn cho thấu rồi, có cái gì là của mình đâu, rốt cuộc cũng bỏ lại hết thôi. Nhất nhật vô thường đáo, phương tri mộng lý nhân, vạn ban tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Vô thường đến một ngày bất định, mới hay mình vừa tỉnh chiêm bao, muôn điều chẳng bước theo sau, chỉ duy nghiệp tự thuở nào đã mang. Quý vị nhớ bốn câu đó ra. Nhất nhật vô thường đáo, phương tri mộng lý nhân, vạn ban tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Muôn việc đều bỏ lại hết, không có mang theo được đâu, chỉ mang cái nghiệp mà ra đi. Cho nên con kính khuyên gửi đến quý ông, hằng ngày tự mình nói rằng tôi là ai, tôi là gì. Quý vị cứ mạnh dạn trả lời, trả lời trong âm thầm, trả lời trong tâm thức, nói rõ cho bản thân mình biết rằng tôi chính là Trần Văn Trụi. Trần Văn Trụi là tôi, là bởi vì tôi sanh ra trần trụi không mang một vật gì vào đời, và cuối cùng tôi trở về với thân phận của Trần Văn Trụi. Nếu bên quý bà thì con xin gửi gắm cho quý bà một lời khuyên, mỗi ngày mình cũng hỏi rằng tôi là ai, tôi là gì, và quý bà cũng tự trả lời rằng tôi chính là chị Trần Thị Trắng Tay. Rốt cuộc trở thành chị Trần Thị Tay Trắng, trắng tay tay trắng mà thôi, không có mang theo được thứ gì đâu khi trút một hơi thở. Chỉ mang theo những hành nghiệp thiện ác mà ta đã gây tạo hiện đời nè, nó sẽ là người bạn trung thành với chúng ta. Cho nên người khôn, người trí đó quý vị, biết đem những cái giả để tô bồi cho cái thật. Còn người ngu, người dại thì lấy cái giả mà cho là thật, đổi cái thật để lấy cái giả, rốt cuộc rồi trắng tay tay trắng mà thôi. Nhiều người bo bo mà giữ buông không được, nắm lại như thế này. Có lần nọ gần chùa của Hòa Thượng Tiên Nhai đó, có một gia đình Phật tử, hai ông bà cũng phát tâm đi chùa nghe pháp. Nhưng mà nghe pháp thật lâu cũng không đủ khả năng để khiến cho bà vợ bà phát tâm mở rộng cõi lòng ra để bố thí, để cúng dường, để giúp đỡ, để chia sẻ cho ai. Bà ta thường nói một câu: tiền của tôi làm ra cực khổ, đổ mồ hôi sôi nước mắt mà, cho nên sống thì tôi hưởng thụ một mình, chết tôi mang theo. Bà nói vậy đó. Ông chồng khuyên cỡ nào bà cũng vậy. Mỗi khi Chư Tăng mà đi ngang, có việc đi ngang, ông chồng mời vào nhà thọ trai, thì bà vợ mặc chầm chầm chừ bự một đống vậy đó, giống như ai ăn hết của mình vậy. Bữa đó Hòa Thượng Tiên Nhai đi ngang qua, người chồng thấy mới thỉnh ngài vào bên trong mời ngài uống nước. cũng thấy bà vợ mặt chầm chầm chừ bự. Cái ông chồng mới nói: hòa thượng ơi, hòa thượng giúp con, bà vợ của con bà keo sẻn lắm, một đồng xu bà cũng không cho ra, bo bo mà giữ. Bà nói bà sống bà hưởng thụ, chết bà nắm bà mang theo. Lúc đó hòa thượng Tiên Nhai thấy bà vợ đang đem nước ra, hòa thượng mới chào hỏi xong rồi, hòa thượng mới hỏi: cô ơi, thí dụ tôi hỏi cô nha, một người tối ngày mà cái tay cái xè ra như vậy hoài thì mình gọi người đó như thế nào? Bàn tay mà xè ra hoài như vậy thì sao? Cái cô này cũng mới trả lời: hòa thượng ơi, ai mà bàn tay cứ xè ra hoài, có nắm có giỗi thì mới là bàn tay bình thường, còn cái người mà cái bàn tay cứ xòe ra như vậy hoài đó là dị tật. Cái hòa thượng nói: giả sử như một cái người mà cái tay cứ co cứ nắm vậy hoài mà không bung ra được á, thì người như thế nào? Cô này cũng nói: dị tật hòa thượng ơi. Lúc đó hòa thượng Tiên Nhai nói: cô ơi, cũng vậy đó nha. Cái người mà xè ra, tức là xài một cách phung phí, không biết tiết kiệm thì cũng không được, không tốt. Nhưng mà cái người mà nắm bo bo lại như thế này, không muốn chi, không muốn chìa ra một đồng xu một cách bạc màu, cũng là dị tật, cũng là không tốt, thấy không? Thôi mình tùy duyên đi cô. Có những lúc cần xè ra thì mình xè ra, có những lúc cần nắm lại thì mình nắm lại. Đối với những việc nào mà mình nên xòe ra và đối với những việc nào mà mình nên nắm lại, đối với bản thân mình nên kiệm phước, tích phước, tu phước, xài ít một chút để dành phước. Quý vị ơi, tiết kiệm đối với bản thân mình, nhưng mà đối với mọi người chung quanh đó, quý huynh đệ, gặp những hoàn cảnh khó khăn của những người chung quanh, chúng ta hãy xòe bàn tay ra, mở cõi lòng của mình ra, mở rộng cõi lòng, xòe bàn tay để giúp đỡ, để bố thí, để trợ duyên cho những người cô bần quả độc, là những người bất hạnh trong xã hội của loài người. Những lúc mà chúng ta nên xòe ra, đó là những lúc mở rộng cõi lòng để chia sẻ, để bố thí. Nhưng mà đối với bản thân mình thì mình luôn kiệm phước, mình luôn tiết kiệm để dành cái phước báo đó làm chi vậy? Phước dù đến tận trời xanh, gió vô thường đến, hóa thành hư vô thôi. Phước dù đến tận trời xanh, nhưng mà khi hưởng hết phước, gọi là gió vô thường đến rồi cũng thành hư vô thôi. Do đó kính khuyên toàn thể quý Phật tử, bản thân mình thì tiết kiệm, xài ít một chút đi, ta gọi là kiệm phước, để dành tiền của tài sản đó làm chi? Để tu phước, để tích phước, để bố thí, để cúng dường, buông xả như vậy đó, để tạo cái phước báo cho mình. Khi phước đức và công đức trọn vẹn rồi thì cuộc sống hiện tại này quý vị sẽ thiết lập được cảnh thiên đường ở tại nhân gian. Sau khi thân hoại mạng chung, nương vào phước huệ đó sẽ trang nghiêm cái cảnh giới tái sanh của chúng ta. Nếu như phước huệ tròn đủ thì quý huynh đệ chúng ta sẽ đầy đủ thắng duyên trở về Tây Phương Cực Lạc, trở về quê nhà của mình với phẩm vị rất cao đó quý vị. Cho nên chủ đề con hướng dẫn cho quý vị là nhìn cho thấu để buông cho trót. Có những người nói: sao con muốn buông lắm mà buông không được? Buông không được là do đâu vậy? Do chúng ta nhìn không thấu, cho nên chấp trước, dính mắc vào đó. Nhìn thấu rồi thì buông một cách dễ dàng lắm, buông trót à, không có sao hết. Có cái gì của mình đâu mà không buông được quý vị. Chỉ một cái đạo lý buông xuống thôi, nhưng chúng ta không buông được. Nếu có buông thì buông cái này nắm cái kia, buông cái nhà nhỏ nắm cái nhà lớn, buông miếng ruộng nhỏ nắm miếng giường lớn. Buông cái kiểu đó nhẹ nhàng giải thoát được hay không? Xin trả lời rằng không. Chẳng những không mà còn nặng nề thêm nữa. Buông cái nhỏ để nắm lấy cái lớn thì nó nặng nề thêm nữa quý vị. Chỉ một cái đạo lý buông xuống thôi, nhưng mà không dễ gì làm được. Nếu nhìn không thấu thì buông không trót rồi. Có một người nọ bị trợt chân rớt xuống một cái giếng sâu. Hên sao anh ta nắm được một cái sợi dây rễ cây đó, nắm được cái sợi dây anh ta bám chặt vào, và miệng của anh ta kêu ơi ơi, ai đó làm ơn đi ngang qua cứu tôi, kéo tôi lên. Anh ta kêu quá cho nên có một người đang đi trên đường nghe tiếng kêu thất thanh của anh ta mới giơ tay nói như thế này: anh đưa tay đây, tôi sẽ nắm kéo anh lên. Người kia nắm chặt vào cái rễ cây nói: không, kéo tôi lên, nhưng mà tôi không buông ra, tôi không có buông cái này được. Nắm chặt vào cái sợi dây là cái rễ cây, không chịu buông ra, không chịu đưa cái tay cho người ta kéo lên, mà cứ bảo rằng kéo tôi lên, kéo tôi lên. Người ở trên thì bảo rằng: anh đưa tay tôi mới kéo anh được, anh không đưa tay làm sao tôi kéo anh được. Vậy mà anh ta cứ nắm chặt cái sợi dây và bảo rằng: không, kéo tôi lên chứ tôi không chịu buông cái này. Và người té giếng đó là ai vậy quý huynh đệ? Có phải là chúng ta hay không? Phật ơi cứu con với Phật ơi, xin Phật tiếp dẫn con về Tây Phương Cực Lạc, Phật cứu con. Phật bảo rằng: con ơi, con đưa tay đây, ta tiếp dẫn con về Cực Lạc. Và chúng ta trả lời rằng: Phật ơi, con chưa buông được cái nhà, con chưa buông được miếng ruộng, miếng giường, con chưa buông được thằng cháu nội, con chưa buông được thằng con của con. Nếu chúng ta không buông được những thứ đó thì Phật cứu mình được không? Phật tiếp dẫn mình về Tây Phương Cực Lạc được hay không? Thưa quý huynh đệ, Phật duỗi tay vàng thương tiếp vợ dẫn, ngạch gì ta mãi chẳng chịu buông. Cho nên kính khuyên toàn thể quý huynh đệ chúng ta nhìn cho thấu đi, để rồi buông cho trót. Ai chưa buông được thì kính khuyên quý vị ngay bây giờ ngồi lại đi, ngẫm nghĩ theo lời Phật dạy, ngẫm nghĩ coi trên đời này có cái gì là thật, có cái gì là của ta, hay toàn là những thứ hư huyễn. Nếu quý vị đã thấy hư huyễn rồi thì quý vị sẽ buông xuống một cách rất là dễ dàng. Buông ở đây không có nghĩa là khuyên quý vị không còn làm ăn gì nữa cả, ngồi đó ngồi không chờ chết, không phải vậy, mà buông bỏ hết mọi vọng chấp phân biệt. Nếu chúng ta biết rõ nó là giả không thật rồi thì buông hết mọi vọng chấp phân biệt đó. Tùy duyên vẫn còn làm, còn sinh hoạt trong cuộc sống thì mới có ăn, nhưng những thứ đó nó vô thường mong manh, vượt khỏi tầm tay của chúng ta, thì chúng ta cũng không vì thế mà đau khổ cùng cực, phiền não khổ sầu, vì bởi vì mình đã nhìn thấu rõ chân tướng của nó. Và khi buông bỏ hết mọi vọng chấp phân biệt rồi thì con đường giải thoát rộng thênh thang đang chào đón tất cả quý huynh đệ chúng ta. Và kính chúc toàn thể quý Phật tử có đầy đủ trí tuệ để nhìn cho thấu và mạnh dạn để buông cho trót. A Di Đà Phật. Xin mời toàn thể quý Phật tử đồng đứng dậy hồi hướng.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ đệ tử và chúng sanh điều vãng sanh Cực Lạc.